Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
sinh hoạt đạo tràng này thì thầy nhắc về cái ý nghĩa là sống ngay thực tại. Thì đây là cái phần nó cũng hơi chuyên môn cho nên quý vị nghe kỹ, cũng là để nhắc nhở lại mình sống gọi là tỉnh giác nó nhiều hơn, để bớt những cái mê lầm mà quên mất những cái gọi là sự thật nó hiện hữu nơi mình đó, mình luôn sống bỏ quên. Nào, thứ nhất là nói về cái sống lầm theo những cái bóng dáng, không? Tức là hiện tại đa số người mà ở thế gian mà chúng ta đó mà gọi là đang sống đó đó, không? Thì gọi là đang sống đó, nhưng mà theo cái con mắt của những bậc giác ngộ đó là đang sống mà gọi là sống bị gạt. Bình thường người thường thì không thấy gì, nhưng mà dưới con mắt của những bậc giác ngộ đó là hầu hết mọi người đang sống đó là đang sống bị gạt. Nhưng mà quý vị biết là ai gạt không? Nhưng mà đặc biệt là không phải ai gạt mà lại gọi là chính là tự mình gạt mình. Phải không? Bị gạt nhưng mà không phải ai gạt mà lại chính mình gạt mình. Qua bao nhiêu cái tư tưởng đâu á, thấy không? Cho nên đó là cái điểm mà gọi là lầm mê đó. Cho nên mình học đạo đó thì mới thấy được những cái điểm này. Chứ còn với người thế gian mà không có học đạo đó thì chắc là không bao giờ thấy, thấy không? Cho nên thí dụ như ngồi đây, ngồi đây nhưng mà lại nhớ chuyện quá khứ xa xôi thì đó là bị gạt rồi. Phải không? Ngồi đây mà không có mặt ở đây mà có mặt ở đâu là mấy mươi năm gì trước á, thì đó là bị gạt, thấy không? Hay là nhớ đến những cái chuyện mà gọi là vị lai chưa đến, không? Ngồi đây mà lo tính toán cái chuyện mà 50 năm tới. Phải không? Tức là không có sống ngay được ở cái chỗ này, không? Như vậy đó, tức là những cái chuyện mà đâu không mà cho nên gọi là gần như là không bao giờ mà thực sự mà sống được ngay thực tại đang sống. Cho nên nó có nhiều cái mà gọi là nó đáng buồn mà đáng tiếc á. Ví dụ trong gia đình, cha mẹ con cái hay vợ chồng không mà dẫn nhau đi chơi, không đi chơi, nhưng mà thí dụ ra ngồi đi ở trên xe hay là ra ngồi ở nơi bãi biển để mà ngồi bên gần bên nhau đó chơi đó. Nhưng mà có thật ngồi bên nhau không? Đó, mới thấy không? Những cái điều rất là đáng tiếc. Những cái giây phút đó đáng là những giây phút rất là gọi là quý báu, thấy không? Đó. Nghĩa là những cái lúc mà bình thường thì bận coi như là người đi mất cái làm việc ở công sở này, người mất cái làm việc ở công sở khác thì coi như là nó bận biểu rồi. Bây giờ thời gian mà được ngồi có mặt với nhau đây thì rất là quý, không? Nhưng mà sự thật là cũng ít khi mà được mà gọi là ngồi gần bên nhau đó mà có mặt như với nhau nữa. Tuy ngồi gần bên nhau đó nhưng mà không có mặt ở bên với nhau, mà có mặt ở đâu? Tức là mỗi người đang sống ở trong cái đầu riêng, phải không? Phải không? Tuy ngồi đó nhưng mà sống trong cái đầu riêng. Thành ra giống như ngồi bên nhau mà không có thực sự là có mặt với nhau. Rất là gọi là đáng tiếc, phải không? Cho nên khi ngồi nói ngồi hơi mà thí dụ mấy đứa bé rồi nó ngồi nói chuyện rồi không má rồi, nhưng mà khi lúc đó là má đang nghĩ chuyện gì á. Phải không? Không có nhớ tới nó. Thấy đáng buồn không? Mà đó là nhiều chuyện rất vậy đó, cũng vậy, thấy không? Bữa tối mà về ngồi trên mâm cơm ăn cơm đó thì đúng là ngồi mâm cơm là có mặt đầy đủ đó, nhưng mà sự thật không, chưa hẳn là có mặt đầy đủ. Không, tuy ngồi có mặt đó nhưng mà mọi người đó đang sống trong đầu riêng á. Nhất là bữa đó mà thí dụ công sở mà có chuyện gì mà rắc rối đó thì lúc đó là ngồi nhớ đâu? Nhớ công sở không à, chứ không có mặt tại mâm cơm đó. Phải không? Rõ ràng là như vậy thôi. Thành ra gọi là chúng ta là sống đánh mất những cái gọi là thực tại quý báu cho mình rất là nhiều, không? Thành ra đó là những cái điểm mà mình cần phải hiểu đó, không? Để rồi mình có cái sống nó tốt hơn, không? Chứ còn nhiều khi sống rất là đáng buồn, đáng tiếc, phải không? Ngồi có mặt nhau kế bên nhau đó mà rồi coi như không có được mà gần nhau, không? Nhất là gặp mà hai người mà không ưa nhau nữa thì thôi. Phải không? Dù cho ngồi mà đụng nhau nữa cũng không có gặp nhau nữa, phải không? Thì rõ ràng đó là mọi người sống trong cái đầu riêng. Tức là mọi người là bị cái tưởng nó gạt chung gì hết, phải không? Bị cái tưởng nó gạt, sống với cái tưởng đâu, phải không? Nghĩa là nó vẫn chạy ra ngoài, chạy theo những cái bóng dáng gọi là trần cảnh đâu đó thôi, rồi mà không có sống được ngay với cái gọi là hiện hữu đang gọi là có mặt. Đó. Cho nên câu chuyện mà như là cái ông mà bán đậu hũ mà ngồi thiền đó, không? Tức là ông là cũng mà bận rộn buôn bán đồ nhiều, nhưng mà ở gần thiền viện cho nên là thấy sao mà mấy thầy thường hay gọi là ngồi thiền nghi lễ đồ ở thiền đường đồ đó, thì ông nhưng mà ông không biết là mấy ông thầy ngồi đó làm gì trong đó. Đó, rồi cho nên là ông hôm đó thì ông cũng gọi là thắc mắc, ông cũng tò mò, ông xin được vô ngồi thiền chung một bữa, phải không? Thì mấy thầy đó cũng từ bi, sau đây cũng cho ông vô ngồi. Thì ông lựa cái gốc xa cái gốc vắng ở đâu chứ không phải ngồi giữa mọi người. Thì như vậy thì khi mà ngồi đó thì mới ban đầu thì ông cũng ngồi, rồi ông cũng hé hé mắt ra đang dòm qua chung quanh coi mấy người làm gì, thì thấy chỗ ai cũng ngồi im liềm hết, ngồi ngó xuống im liềm hết, không có nói năng gì hết. Thì ông vậy thôi, ông cũng bắt chước thôi, ông cũng ngồi nhắm mắt im liềm, im liềm ngồi hơi sau thấy nó cũng hơi yên yên, không? Bởi vì lâu nay là bên ngoài là buôn bán rồi lăng xăng lộn xộn quá, bữa nay mà được cái gọi là cái duyên mà được vô trong một cái hoàn cảnh mà nó được yên tĩnh vậy đó, thì đúng là nó cũng được nghĩa là tâm hồn nó cũng được cởi mở phần nào. Cho nên là bây giờ ai cũng ngồi yên hết, ông cũng bắt chước tôi nhắm mắt ngồi yên, thì tâm nó cũng hơi yên yên, nó bớt gọi là lo nghĩ lăng xăng chút. Thì khi mà nó ở yên yên chút rồi á, sao lại ông mới nhớ phát hiện nó hôm trước là cái anh đó lại mua đậu hũ mình còn thiếu 5 đồng tiền mà không trả, lâu quá mà không lại quên. Bữa nay mới nhớ. Thì rồi tôi chứ lần sau thời ngồi thiền rồi về cái thầy ổng cũng đi phe cho mọi người hay quá, hôm nay tôi ngồi thiền không đang ngồi thiền là hôm nay là cái anh nhớ anh mua đậu hũ tôi mà thiếu mấy đồng tiền mà lâu nay mà quên không nhớ, bữa nay ngồi nhờ ngồi thiền mới nhớ. Thì quý vị thấy không? Thì đó là gọi là cái thói quen của cái tình thức của mình đó. Con người sống là như đó, tức là luôn luôn là sống với những cái đau đau không à, phải không? Nè, ngồi thiền được yên chút thì nó nhớ lại đó, nhớ chuyện mà năm xưa đó. À, thì quý vị có kinh nghiệm vậy đó không? À, lâu lâu mà ngồi thiền được yên yên chút á, không? Thì khi nó nhớ những cái chuyện gì bình thường mình không nhớ, không? Nhưng mà tới đó nó nhớ, nhớ chuyện đâu hồi nhỏ mà những chuyện đâu mà coi như quên rồi đó, không? Nhưng mà lúc đó nó nhớ hết không? À, thì mà nhớ trở lại, mà nếu mà mình khéo biết á, không? À, tức là khéo biết mà tỉnh sáng á, không? Thì thôi nó nhớ cái là thôi cho nó qua, không? Còn cái này không khéo á thì nó dẫn đi xa nữa, không? Thí dụ nhớ lúc đó là đang ôm cặp táp đi học, thì nếu mà ngang đó mà dừng thì thôi không nói gì, phải không? Còn nếu không dừng thì sao? À, nó dẫn đi một thời hồi dài rồi, không? Rồi đi tới trường rồi gặp thầy cô, sau đó là mấy đứa bạn sao? Đó, đi một vòng một hơi là cũng có khi là cũng 5-10 năm hả? À, phải không? À, thì đó rõ ràng để cho thấy nghĩa là mình sống theo lầm những cái bóng dáng đó, đó không? Là bị gạt vậy đó. Vậy là ai gạt mình? Mình gạt mình thôi chứ ai đâu, lúc đó đâu có ai vô đó, phải không? Chỉ có mình ngồi với mình thôi. À, rồi cũng như là ông Sa Di Tăng Hộ, phải không? Đang đứng quạt ông thầy, quạt đó mà rồi sao? À, sống cả một cuộc đời, không? Quạt đó rồi nhớ lại về cưới vợ rồi có con rồi dẫn đi đến thăm thầy rồi lung tung tới chừng mà giận cô vợ mà lấy cái quạt tính đập vô đầu cô vợ, không ngờ đập vô đầu ông thầy. Thì lúc đó, tức là lúc đó đúng là tính đó, nhưng mà sống ở đâu đâu, phải không? Nó đâu có mặt ở đó, nghĩa là cái quạt mà đập vô đầu ông thầy mà không hay. Thì mình thấy là vậy là có mặt đó không? Rõ ràng đâu có mặt, phải không? Mà người mà thường thường đa số người là bị sống lầm lẫn như đó rất là nhiều vậy đó, không? Cho nên đó là những cái điều mà mình nhờ học đạo mới thấy mới biết được đó, không? Chứ ngoài đời thì không có học đạo thì đâu biết được như đó, phải không? Coi như những cái đó là cái thật của mình hết, không? Nhưng mà đây mới thấy đó là bị cái tưởng nó gạt, không? Tức là mọi người là luôn luôn là sống với cái tưởng, rồi cho nên trong đầu luôn luôn có những cái vấn đề nó đâu đâu nó dẫn mình đi không à, không? Cũng như là ba người đi với con đồi mà thấy một cái anh chàng mà đứng ở trên con đồi đó, không? Thì ba người đó thay vì đứng ở đó thôi, nhưng mà rồi cái trong đầu ba người đó cái bắt đầu cái thì sao nó nhảy ra một cái, không? Là thì người nói là anh đã đứng đó chắc là anh đứng không gió không mát, không? Còn anh kia thì nó không phải, đó anh mất gì đó đứng đó anh kiếm nè, không? Không? À, còn người nói à, chắc là anh đang đợi người thân nào đó, không? Ba người, không? Thì rồi nhưng mà rồi thì ba người nói nhưng mà đâu có ai mà chấp nhận ai, bởi vì chưa có xác định được, cho nên là thôi cùng đi đến hỏi anh, không? Hỏi anh đứng đây là anh mất gì cứ đứng đây phải không? Anh không có, không? Rồi hỏi bộ là anh chờ người thân nào đó phải không? Anh kêu nó không có. Rồi hỏi bộ là vậy chắc anh đứng đây không mát chứ gì? Anh nói cũng không có luôn. Thì ba người này mới thắc mắc tại sao gì cũng không có hết, vậy chứ anh đứng đây làm gì? Thì nói thì tôi đứng đây thôi. Đó, đứng đây thôi, đâu có làm gì. Nhưng mà tại vì ba cái anh chàng này là trong đầu lúc nào có vấn đề hết, đặt phải có vấn đề mới được, phải không? Đó, cho nên con người vậy đó, cho nên là tức là có vấn đề tức là luôn sống đâu đâu không ạ. Còn người ta đúng là người ta đứng đó thôi. Đó, thành ra là con người sống là bị mất mình nhiều, là bị gạt nhiều là vậy đó, không? Không sống được có mặt với đang gọi là cái hiện hữu nơi mình. Đó. Chính vì vậy mà thấy rằng nếu mà xét cho kỹ á, là cuộc sống mình thật là một cuộc sống nó gọi là nó trống rỗng. Sống mà sống với cái đau đau mà tức là sống với trống rỗng à. Là cho nên đó là những điểm mà muốn nhắc đó cho tất cả đó, không? Để mình nhớ lại, không? Để rồi thì, tập gọi là mình tập đó, không? Đây là gọi là tập đó. Tập dần dần để mà sống trở lại với cái gọi là đang nó hiện hữu, là cái thực tại, để rồi mình gọi là tập luôn luôn nó có mặt, thấy không? Là như vậy thì khi mà ngồi với nhau thì nó có sự là cảm thông được với nhau, tức là nó cảm thông, tức là có mặt, nó gần gũi, thấy không? Chứ còn không á thì như đã nói đó, có nhiều trường hợp rất là đáng tiếc, thấy không? Cả ngay khi thí dụ ngồi nghe pháp chẳng hạn nữa, ngồi nghe pháp cũng không thực sự là nghe pháp, tức không có mặt tại chỗ ngồi nghe pháp nữa, phải không? Đó thì đó là một gọi là một cái cuộc sống, mà cuộc sống theo cái tưởng, là tưởng đâu đâu không à, đánh mất cái gọi là cái thực tại hiện hữu. Đó là một cái điểm là để mà muốn nhắc cho tất cả đó. Cái thứ hai là để nhắc là, tức là thường gọi là không khéo đó, là bị những cái duyên trần nó gạt, thấy không? Không làm chủ được mình, không nhớ được mình thì bị những cái duyên trần nó gạt, thấy không? Tức là nó dẫn mình chạy mãi mà quên mất cái đang hiện thực nơi mình, hay cái đang hiện hữu đó. Tức là tâm mình luôn luôn nó sống theo duyên, thấy không? Luôn luôn tức là nó sống theo duyên đây, mà sống theo duyên tức là nó sống với một cái đối tượng được đi theo, ha? Lúc nào cũng sống với một cái đối tượng đi theo, tức là bị lệ thuộc theo cái đối tượng đó, phải không? Tâm thì nó sống theo duyên, duyên tức là những cái đối tượng của nó, tức là luôn luôn nó phải có một cái đối tượng đi theo nó, vậy tức là nó bị lệ thuộc theo cái đối tượng đó. Là mà lệ thuộc theo đối tượng đó, tức là nó nghĩa là nó không có tự chủ, thì tức là bị gạt, bị dẫn đi. Thí dụ như là thọ, không? Thọ thì có cái gì mà thọ mà một nó đứng một mình đâu, mà thọ thì phải sao? Thọ phải thọ cái gì, phải không? Thọ phải có thọ cái gì chứ không có mà thọ khơi khơi, phải không? Phải thọ cái gì đó đi kèm theo cái đối tượng của thọ, thọ phải kèm cái đối tượng của thọ, thọ cái gì đó, phải không? Rồi tưởng cũng vậy, tưởng là cũng phải tưởng về cái gì đó, có cái đối tượng để tưởng, để có đối tượng nó đi kèm theo, chứ không có một cái tưởng khơi khơi, phải không? Cho nên là bảo mà tưởng cái gì đó mà không có đối tượng thì sao tưởng? Cho nên quý vị mà nếu mà nắm được cái yếu chỉ này là ngồi thiền đó thì nó dễ yên lắm, thấy không? Ngồi thiền thì cho tưởng thoải mái đó, không? Cho vọng tưởng thoải mái đó, nhưng mà tưởng cái gì mà không có đối tượng, phải không? Thì thôi là nó hết chỗ tưởng thôi, không? Còn cái này là cứ kiếm đối tượng để cho nó đi theo thì tức nó phải nghĩa là chạy. Còn tưởng một cái mà không có đối tượng thì tức là hết chỗ để tưởng, không? Rồi nghĩa là niệm cũng vậy, niệm tức là cũng phải niệm về cái gì đó, có cái gì để niệm, không? Hay là suy nghĩ thì phải suy nghĩ về cái gì, có đối tượng để suy nghĩ, để biết, chứ không bao giờ chịu biết mà gọi là biết chỉ là biết, không cần đối tượng, không? Cho nên đó là cái mà gọi là con người là luôn sống theo duyên trần và bị những cái duyên trần nó gạt, nó dẫn đi, không? Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm, không? Thì Phật gọi là cái thức tinh nguyên minh mà nó hay sanh ra các duyên, rồi nó bị các duyên bỏ sót nó, do đó mà mọi người gọi là suốt ngày tu hành nhưng mà không thành được thánh quả, là lý do tại chỗ đó đó. Cái thức tinh nguyên minh tức là cái thức mà nó nguyên vẹn sáng ngời sáng suốt của nó, không? Thì nó nguyên vẹn sáng suốt tức là nó sẵn có biết rồi, không? Nhưng mà lại nó hay sanh các duyên, sanh các duyên tức là nó biết theo duyên, nó biết cái này biết cái nọ đó, không? Rồi khi mà nó biết cái nào rồi đó thì sao? Thì nó đồng quá nó với cái đó, cho nên quên mất chính nó. Thì chính vì vậy cho nên là tu hành hoài mà không thành thánh đạo là chỗ đó, không?